Dạy cái gì đây? Nói tín tâm niệm Phật, nó tức là có hai nghĩa, hân và yếm, là thế nào? Chán cái gì mà hân hoan cái gì? Chán bỏ những các cái thói xấu của thế gian, bởi vì cái tâm, cái nhân là cái tâm yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi tham sân si, đó cái nhân. Rồi nó thành cái quả là cõi đời, nào là đau binh, nào là bệnh hoạn, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, nạn nước nạn lửa, đủ các thứ khổ, khổ cả tinh thần, khổ cả thân thể. Thế thì cả nhân lẫn quả chẳng ra gì, cho nên thôi bỏ nó đi, còn tiếc cái gì nữa. Thế còn cái cõi kia, cái nhân với cái quả, nhân là thanh tịnh, vô tham, vô sân, vô si, từ bi bác ái. Cái nhân là cái tốt đẹp, cái thanh tịnh. Mà thì cái quả thì rõ ràng cái cảnh giới an vui, không có một sự buồn gì. Thì đấy, một đằng là cái nhân, nhân khổ quả khổ, nhân xấu quả xấu, mà từ ác lại đi đến ác, từ khổ lại còn kéo dài cái khổ vĩnh kiếp chứ không phải một lúc. Thế còn một đằng cái bên kia thì là sự cái nhân là thanh tịnh, cái nhân là trí tuệ, là từ bi, là thanh tịnh, mà cái quả là sự an vui. Mà cái an vui này là từ sáng về sáng, vĩnh viễn, đi về cái trí tuệ và từ bi. Không những là lợi ích bản thân, mà trong cái ích bản thân này nó đã ngậm chứa một cái quả báo được tự tại độ mười phương chúng sanh, có khả năng, có phương tiện. Thế thì vậy thì trong hai thứ ấy đặt lên cán cân mà chọn đi, rồi quyết định, đã chọn thì phải quyết định. Thế cho nên đây phải nguyện này, đã định vứt cái gì thì vứt ngay đi, mà đã định làm cái gì thì làm luôn đi, không có chủ trừ nữa. Cho nên khuyên mình phát nguyện đó, bỏ ta bà cõi này, nghĩa là phiền não vô tận tôi đoạn hết. Đấy. Để làm gì? Để độ được tất cả mười phương chúng sanh. Bởi vì hễ còn phiền não thì mình cũng chìm, mà chúng sanh cũng chìm. Mà hết phiền não thì mình cũng giải thoát, mà chúng sanh cũng giải thoát. Thế cho nên cái việc chán bỏ cõi ta bà là bởi vì bao nhiêu phiền não tôi nguyện vứt nó đi hết, bởi vì tôi nguyện độ tất cả chúng sanh. Cho nên phải buông những cái nhơ bẩn, những cái lầm mê, những cái tối tăm phải buông ra. Thế còn hân tức là vui mừng, bởi vì cái cảnh cực lạc là nơi sẽ học được vô lượng, có bao nhiêu pháp môn của Phật tôi sẽ học được hết. Với ông Phật là ông Túc Giáo, với bao nhiêu các Bồ Tát là thầy giáo, bao nhiêu các thượng thiện nhân là bạn lành. Cho nên ở chỗ nơi ấy tôi học được tất cả các pháp môn, mà Phật đạo là cái nắm chắc trong tay rồi. Thế cho nên khuyên nguyện quyết định đi, một đằng nhân quả khổ, mà cái khổ kiếp này sang kiếp khác không hứa hẹn một ngày nào mà tỉnh được ra. Còn bên cực lạc là cái an, cái ánh sáng trí tuệ, mà là một thứ ánh sáng, từ ánh sáng đi lên ánh sáng, không bao giờ lùi xuống. Cho nên quyết định, khuyên chúng ta quyết định. Số ba hiểu đọc khuyến hạnh, họ còn tham, cho nên họ còn lo tiền, lo bạc, lo danh vọng. Thế, họ còn sân, cho nên họ còn lo đi cãi nhau. Thôi nói đi dần dần để họ bằng lòng. Bởi vì cái việc làm thánh làm Phật, họ coi như cái chuyện con người không có khả năng. coi như ra ngoài cái tầm khả năng của con người, cho nên họ khó tin là một đời mà thành Phật được. Thế còn thì đã khác, như là dạy phản văn, pháp đốn khác, cái phần như pháp phản văn. Thế còn nói pháp đốn như niệm Phật cầu vãng sanh thì khó, là bởi vì như dạy phản văn kinh Lăng Nghiêm ít người học, nhưng mà người ta lại tin, người ta kính, ta kính trọng. Cho nên đối với kinh Lăng Nghiêm, nói đối với pháp phản văn thì người ta kính trọng, bởi vì người ta cho là người ta không vào được, cho nên người ta không học, người ta không tu, nhưng mà người ta tin và người ta kính. Còn như kinh A Di Đà của mình ấy, thì mà nói niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì người ta lại không tin, bởi vì bộ Lăng Nghiêm nó phải khó, học khó, tu khó, giải nghĩa khó, thế mà thành Phật, thế thì người ta còn tin. Người ta không làm được nhưng mà người ta tin. Còn pháp môn niệm Phật này ấy thì lại chỉ cần một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không cần nói gì đến phá năm ấm, đến việc phá năm uẩn, rồi việc phải chứng giữ làm như làm sao, như trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh A Di Đà không nói được. So với bộ kinh Lăng Nghiêm thì bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh khó lý luận, khó hiểu, khó tu. Còn bộ kinh A Di Đà đây đọc một cái là người ta hiểu ngay về quả cực lạc, có những con chim nó hót, có họ xem. Thế rồi liền còn tu thì cái gì, cứ chỉ một việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Vì thế cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm ấy, người ta tin, người ta không đọc được, người ta không hiểu được, nhưng mà nó khó, nó cầu kỳ, cho nên người ta tin là tu được pháp phản văn ấy là thành quả, chứng quả thành Phật, thế thì người ta tin. Còn nói đến A Di Đà Phật, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành Phật được, cái đó người ta có tin không? Người ta thấy cuốn kinh mỏng quá mà đọc thì dễ ợt, chỉ có việc nói ở bên cực lạc có mấy con chim nó hót, có hoa nó dài, thế thì người ta khó tin, là chỉ cần có một dễ như thế, kinh học cũng dễ, mà tu thì chỉ cần có bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thế mà lại bảo là thành Phật ngay, người ta có tin được không? Thế cho nên nói cái pháp thành Phật này khó lắm. Ở nước Việt Nam mà các cụ lưu thông được cái pháp môn tịnh độ như vừa qua thì thực cái công phu của các cụ, các tổ cũng không có tầm thường. Cái pháp môn tịnh độ gần như thấm khắp cả nước Việt Nam. Nếu một cái pháp môn khó hiểu, khó tin như thế, cho đến chúng ngay bây giờ thầy cũng ước mong hoàng dương pháp tịnh độ, mong rằng ai muôn loài vạn vật được về tịnh độ, khỏi cái kiếp sống sanh già bệnh chết khổ quá ở thế gian này. Chính thầy là một người muốn hoàng dương cái pháp môn này, mà chị em thấy là thầy đâu có dạy kinh Di Đà, thầy bắt chúng học nào là luật, bắt cạo đầu rồi bắt học luật, rồi nào sa di thức xoa lên tỳ kheo, rồi học tứ niệm xứ, rồi học Lăng Nghiêm, mà cho tới năm nay thầy mới cho mới bắt đầu, mà bắt đầu được vài tháng cuối bé này đã được một tháng cuối cùng mới cho học A Di Đà. Tại sao? Đối với thầy kinh A Di Đà là kinh khó tin, người ta khó tin, người ta khó hiểu, cho nên phải sửa soạn bao nhiêu thứ rồi bây giờ mới học kinh Di Đà. Coi như là bây giờ mới tạm giới thiệu thôi, chứ cũng chưa dám hẳn chuyên học Di Đà, mà đến Tết lại bắt đầu lại Lăng Nghiêm, lại luật, lại tứ niệm xứ, rồi đến tháng cuối cùng mới lại cho ngó một tí đến bài kinh Di Đà, là bởi vì chính thầy cũng rụt rè, thầy cho kinh Di Đà này là khó lắm, thầy cho là khó nhất. Thế vậy mà ở Việt Nam mình in bao nhiêu kinh Di Đà cũng hết veo, ai cũng xin, mà bây giờ cũng còn bao nhiêu vị còn xin, mà thầy còn ước mong rằng nếu thầy đủ tài chánh thầy lại in lại một lần nữa kinh Di Đà, mà lần nào in thì in nhiều đi. Lần trước mình in lúc đầu in 1,000 hết teo, thầy lại in 10,000 cũng hết teo. Hết cho đến nỗi thầy không, chính thầy không có một quyền nữa. Mà thì bây giờ đây thầy mà bây giờ nhiều người các nơi cứ hỏi, cứ hỏi về có cái còn kinh Di Đà không, thì mình cứ giả nhờ là không, mà trong lòng mình cũng tiếc. Cho nên thầy cũng ước mong thầy để dành được đôi chút để in thật lại cái cuốn Di Đà này gửi đi cho các nơi. Nhưng mà chính riêng thầy vẫn thấy là một bài kinh khó. Thế đủ biết cái nhân duyên của nước Việt Nam là đặc biệt, cái công phu của các tổ lưu truyền đã lâu, đức lực của các tổ để lại, cho nên người Việt Nam chịu tin dù không hiểu cứ tin. Thế cũng được rồi.